Phần 4, với tiểu đề, chối bỏ nguồn sống. Sách Giăng có một số câu chuyện rất buồn. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Ngôi lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Xem Giăng đoạn 1, câu 5, câu 10 và câu 11. Nhiều người Do Thái đã từ chối Chúa Giê-xu là đấng, ta là. Không có gì lạ khi sau này Phao-lô cảnh báo trong Hebrew đoạn 10 câu 35. Vậy chớ bỏ lòng dạng dĩ mình. Như ta đã thấy, người ta chối bỏ Chúa Giê-xu vì họ không chấp nhận sứ điệp của Ngài. Cách suy nghĩ hiện đại bắt đầu từ sự nghi ngờ. Người ta nghi ngờ mọi thứ để hiểu đâu là sự thật. Họ chấp nhận những điều mà họ không thể nghi ngờ. Một số người nghiên cứu và hiểu Kinh Thánh theo cách như vậy. Họ đo lường lẽ thật Kinh Thánh bằng kiến thức khoa học và lịch sử. Cách học Kinh Thánh này bắt đầu bằng sự nghi ngờ về lẽ thật của Kinh Thánh. Chúa Giê-xu hỏi, song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Xem Luca đoạn 18 câu 8. E.S. Quốc Dinh và Roland Hestad, tờ Certainty of the Second Coming, trang 96. Dân Số Ký đoạn 13, từ câu 23 đến câu 33 kể rằng, đến trũng Ê-côn, họ cắt một nhánh cây nho có một cành nho, phải hai người lấy xào khiên mới nổi, ngoài ra còn một số thạch lựu và trái vả. Địa điểm này được gọi là trũng Ê-côn vì dân Israel đã cắt chùm nho ở đó. Sau khi trinh sát xứ ấy 40 ngày, họ quay về. Họ quay về với Môi-se, A-rôn và toàn thể nhân dân Israel trong sa mạc Pha-ran. Các thám tử báo cáo cho họ và toàn thể nhân dân Israel và cho xem hoa quả trong xứ. Họ báo cáo với Môi-se, chúng tôi đã vào đất ấy, như ông sai bảo chúng tôi, thật là đất tràn đầy sữa và mật. Đây là hoa quả xứ ấy. Tuy nhiên, cư dân xứ này thật mạnh mẽ, các thành họ rất lớn và có lũy bao bọc. Chúng tôi thấy dòng dõi của Anak tại đó nữa. Người Amalek ở trong xứ Negev, người Hethit, Jebusit và Amorit ở trên vùng đồi núi, còn người Canaan sống gần biển và dọc sông Jordan. Lúc ấy, Caleb khuyến khích nhân dân trước mặt Môi-se mà bảo, chúng ta phải đi lên, chiếm hữu đất đai này, chắc chắn chúng ta có thể thắng họ. Nhưng những người kia là các bạn thám tử của Caleb lại nói, chúng ta không thể nào tiến công dân xứ đó vì họ mạnh hơn chúng ta. Họ tuyên truyền trong vòng dân Israel dùng lời báo cáo sai lầm về xứ họ đã trinh sát. Họ nói, đất đai chúng tôi trinh sát đang ăn nuốt dân cư trong đó. Tất cả những người chúng tôi thấy đều thuộc hạng khổng lồ. Chúng tôi cũng thấy những người Nephilim, dòng dõi của Anak, từ Nephilim mà ra. Chúng tôi thấy mình bé nhỏ như cào cào, và dưới mắt họ, chúng tôi cũng thế. Các thám tử trong đoạn Kinh Thánh trên mang về hai tin tức khác nhau về miền đất hứa. Điều gì đã làm cho những tin tức này trở nên khác biệt? Tại Kadesh Barnea, dân Israel phạm tội vì nghi ngờ mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời lệnh cho họ đi chiếm đất Canaan. Môi-se sai 12 thám tử đến Canaan để do thám sứ. Các thám tử quay lại với hai báo cáo khác nhau. Hầu hết các thám tử đều đưa ra báo cáo không tốt. Họ nói, xứ Canaan đầy dẫy những người khổng lồ, những thành phố có tường thành lớn bao quanh, vũ khí và quân đội. Nhóm thám tử này cũng nhớ rằng họ từng là nô lệ ở đất Ai Cập. Vì vậy, họ không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. 10 thám tử đã chống đối việc chiếm đất Canaan. 2 thám tử thì đồng ý. 2 người này tin vào quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Làm thế nào ta tránh mắc phải sai lầm tương tự như 10 người Do Thám đã mắc phải? Tuy nhiên, làm thế nào để tránh sự kiêu ngạo khi làm điều gì đó cách dại dột mà cứ tin rằng ta đang làm theo ý Chúa và sẽ không thất bại?